Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 16. Thế và Huỳnh Mai vội thụt xuống nằm một, sát sạp xuồng, và vì quá hấp tấp lại cùng nằm một chiều, nên thấy gần như là ôm ghì lấy Huỳnh Mai. Hai người cùng quẳng vía, nên không ai chú ý gì khác, nghe Huỳnh Mai thì thầm hoài, thế mới bóp mạnh vào vai, để bảo cô ta im tiếng. Nhưng một lúc sau cô ta lại hỏi nữa.
Nó kêu tụi mình ra mà anh.
Thế mới kề tai cô ta khẽ đáp. Tụi nó làm bộ kêu lung tung như vậy, để nếu mình yếu bóng vía, lên tiếng là tụi nó lụm liền.
Ô vậy hả? Hẹn chi mình không có thấy gì lạ hết. Ờ, mà sao đằng kia cũng im rơ vậy? Hay là tụi nó đã chống xuồng đi nơi khác? Đâu, anh nhổm lên coi thử.
Vừa lúc ấy có tiếng của người đàn bà kêu la yếu ớt, có lẽ bà này cũng chẳng dám chọc giận tụi kia. Rồi tiếng cười hền hệt của hai tên gạch mặt. Một lát, chỉ còn tiếng rên rỉ nho nhỏ của người đàn bà, rồi tiếng thở hồng hộc của một trong hai tên ấy. Thế lại nghe rõ tiếng sóng nước từng chập lùa lào xào vào chân sậy gần đó.
Huỳnh Mai chớp mắt nhìn trộm thế. Và cô không dám ngó lâu nét mặt căng thẳng của anh ta. Cô thấy nóng một bình dài và mới biết thế đang nằm sát bên ấy. Cô khẽ cựa mình, và đến lúc ấy, Thế mới ngượng nghịu nhích xuống. Huỳnh Mai gượng cười hỏi nhỏ, sao đó anh? Thế quay mặt đi.
Còn sao nữa?
Tụi nó còn ở đó không anh? Đâu anh nhìn thử coi. Thế ngoè ngoảy ngang.
Thôi, đợi chút nữa. Huỳnh Mai buộc miệng.
Ô bộ tụi nó còn... Và cô kịp bỏ lửng ở nửa cầu. Thế vẫn không ngóc đầu lên. Anh ta đầm ngượng và chỉ trả lời trớ đi.
Dẫu cho tụi nó còn ở đó hay bỏ đi, mình cũng phải nằm chịu trận ở đây ít ra cũng tới trưa. Nắng càng lên cao, không khí trong rừng sậy càng oi bức thêm. Huỳnh Mai bắt đầu cựa mình rồi than thở.
Ây, ý cha, nằm như tôm kho, theo điệu này lâu quá, tê cứng hết mình mẩy. Thế mỉm cười.
Được khô ráo như vậy là may lắm đó chị. Huỳnh Mai rụt rè.
Để tôi ngồi dậy một chút nha. Thế ngập ngừng.
Coi chừng à, tụi nó còn, coi chừng tụi nó thấy. Như được phép. Huỳnh Mai hí hửng ngồi ngay dậy, nhưng không dám vạch sậy ngó về chiếc xuồng của người đàn bà lâm nạn. Có lẽ vì quá bức trước về việc này, Huỳnh Mai phải lên tiếng đốc thúc.
Đâu, anh ngồi dậy coi coi nó ra làm sao anh? Thế miễn cưỡng ngồi lên.
Không chừng tụi nó đi rồi cũng nên.
Biết đâu được, anh nên quan sát thử là hơn.
Cực chẳng đã thế phải nhón người lên vạch sậy ra ngoài. Trên chiếc xuồng của người đàn bà, hai tên gạch mặt, áo hải còn để phanh, cùng ngồi giữa lưng nhau hút thuốc. Trên người đàn bà, thể sẵn còn ghi trong đầu ấn tượng kinh thảm lúc nhạn nằm sải tay sải chân như người sắp chết trên căn nhà sàn của bọn thổ, nên thế rất đổi ngạc nhiên. Khi thấy người đàn bà này đã ngồi vững vàng ở phía sau lái, với quần áo đầy đủ, bà ta đang bới lại tóc rối, với tay bụng nước lên để súc miệng rất lâu, rồi rửa mặt. Thế nhìn kỹ nét mặt của bà ta, và anh đâm ra thấy khó chịu.
Anh ta như không bằng lòng một điều gì, có lẽ nét mặt quá bình tĩnh của người đàn bà đã làm cho anh ta không được như ý. Thế đinh ninh rằng thế nào... Quần áo tóc tai bà ta cũng tả tơi, và bà ta hãy còn nằm thòi thóp thở. Thế chỉ thấy bà ta thỉnh thoảng liếc chừng về phía hai tên gạch mặt ta, có vẻ như yên tâm thêm. Bộ điệu tay chân của bà ta nhanh nhẹn, chứ không run rẩy hoặc cò rúm như lúc mới đưa xuồng vào rừng sậy. Thế có cảm tưởng là bà ta vừa mới thoát nạn, chứ không phải vừa mới bị nạn như anh ta đinh ninh như vậy. Thấy bộ điều của Thế, Huỳnh Mai đâm ra tò mò và hết nhịn nổi, cô ta hỏi khẽ Thế. Gì đó anh? Thế quay lại, nét mặt có vẻ bực tức, chứ không còn ngượng nghịu như khi phải tường trình với một cô gái một vấn đề khó nói.
Lạ quá, con mẹ đó coi bổn sẩn sơ.
Đâu, đâu, để tôi coi.
Cô lật đật vạch sậy ngó ra và quay qua thì thầm với Thế.
Như vậy là xong rồi.
Nhưng sao cái con mẹ đó coi bộ không hề hấn gì hết vậy? Huỳnh Mai thoáng đỏ mặt rồi cười mỉm.
Bộ anh nói rằng hễ bị như vậy là đem chôn đi sao?
Tôi đã thấy cô nhãn. Anh ta sượng trăng ngang, Huỳnh Mai làm như không mấy chú ý đến.
Có lẽ cô gái khác, còn đàn bà khác, và có lẽ bà này bình tĩnh hơn nên nó cũng đỡ. Thế cầu có ngàn.
Nhưng tôi thấy con mẹ ung dung như không. Hồi mới đầu mình còn nghe con mẹ khóc lại kêu la chút đỉnh. Anh ta lại vạch sậy ngó ra. Ừ, bây giờ con mẹ còn ngồi ngắm vuốt lại tóc tai quần áo. Ý trời, con mẹ còn cười nói với hai tên chú ôn đó nữa kìa. Huỳnh Mai ngồi hẳn xuống sạp xuồng và chỉ cười tủm tỉm. Thế chụp cây súng lên khiến Huỳnh Mai giật mình và vội giữ tay anh ta lại.
Anh nên cẩn thận, bây giờ thấy yên yên rồi nghiêng. Thế hất tài cô ta ra.
Để tôi cho hai thằng kia lật gọng, hai đứa nó đang ngồi đau lưng khực khừ như thế kia thì không thoát được đâu. Lúc này tụi nó đang quẩy gân quẩy cốt nên dễ hạ lắm. Huỳnh Mai lại giữ tay anh ta lại.
Nhưng còn người đàn bà?
Coi, bộ con mẹ không có muốn cho tôi giết phức hai thằng kia sao? Bất quá con mẹ chỉ mất công chạy trốn. Phen này tụi nó không có thoát nổi tôi đâu, vì từ đây tới đó gần xịt. Tôi nổ phát đầu là liễm một thằng, và thằng thứ nhì chưa kịp nhóm dậy là tôi nổ phát thứ hai rồi. Chị nên yên tâm. Ban nãy tụi nó đứng tách rời xa và còn nhanh chân lẹ tay nên thế nào một thằng cũng phóng xuống đám sậy kịp. Chứ bây giờ hai đứa nó đang ngồi thẳng cẳng dựa ngửa dựa nghiêng với nhau như thế kia.
Sao hồi nãy anh không canh cái lúc tụi kia đang bức bách người đàn bà? Thế đáp liền.
Thì cũng còn một thằng ngồi bên ngoài và mình kẹt ở chỗ người đàn bà cũng xà nẻo ở trong đó nên dễ bị lạc đạn lắm.
Thế nâng khẩu súng lên vừa tầm nhắm, đoạn quay bảo Huỳnh Mai.
Chị nằm mọp xuống đi. Huỳnh Mai hồi hộp nhìn về phía hai tên gạch mặt.
Nhắm kỹ nghe anh. Anh hụt phát đầu thì kể như đời mình tàn.
Thế khoát tay ra dấu bảo cô ta nằm xuống. Vừa lúc ấy, Huỳnh Mai chợt thấy có hai tên gạch mặt đã bỏ đi ban nãy lại quay trở lại lên gò. Cô ta vội khều Thế để chỉ cho anh ta rõ.
Thế bỗng buông thõng cây súng cào nhào.
Phải không có chị đi theo tôi lụm ít nhất là ba tên trong bọn này. Năm khi mười quả thì mới có một dịp may. Huỳnh Mai nín thinh. Hai tên mới đến hướng về rừng sậy hú gọi om sòm. Hai tên ở trên xuồng liền đáp lời và hối người đàn bà bơi xuồng ra. Người đàn bà điềm nhiên chỉ về phía đám ống trúng đang nổi liều biều trên mặt nước và còn như muốn cự nữ lại hai tên kia.
Mấy ông cho tôi vớt mấy cái ống trúng đã chơ.
Một tên nhe răng cười.
À thôi đi ra, lát nữa vô lấy.
Dứt lời, hắn ta còn giơ súng, làm ra vẻ hăm dọa. Thế hơi bực mình khi thấy người đàn bà đã không có gì sợ hãi, mà còn hấy xéo tên ấy, rồi dùng dằn quơ dầm lên bơi mạnh, khiến cho hai tên ngồi trên xuồng bị lắc mạnh. Có vẻ thích chí, hai tên này cười rộ. Thế quay qua, và bắt gặp Huỳnh Mai cũng đang nghển cổ ra hướng ấy. Huỳnh Mai vội sẻn lẻn ngồi thụp xuống, và khi liếc thấy vẻ mặt cao có của Thế, Huỳnh Mai lầm tưởng rằng anh ta hãy còn cay cú về cái việc để hai tên ấy ra đi bình an, vô sự.
Cô ta ấp úng lựa lời tạ lỗi.
Tụi nó đi rồi thì mình cũng yên chứ, có sao đâu anh. Vẫn còn người đàn bà xấu số kia nữa. Nếu mình để sơ hở điều gì thì có phải nguy cho tính mạng của người ta không? Thế chắc lưỡi giọng cục cằn.
Không phải vậy đâu, tụi nó đi thi kệ mẹ tụi nó, nhưng còn con mẹ kia đúng là thứ đĩ ngựa. Quỳnh Mai ngơ ngác nhìn lại anh ta, chợt hiểu và xích cười to lên.
Anh sao hay để ý quá à? Thế còn hậm hực.
Chị coi hồi nãy con mẹ trông như thằng lằn đứt đuôi, rồi bị như vậy mà con mẹ coi như không, và còn nhõng nhẽn với hai thằng Thiên Lâu Vú nữa chứ. Thiệt tôi muốn thảy cho con mẹ một phát quá. Mới đây tôi thấy con mẹ xăm soi vuốt tóc vuốt tai quần áo, tôi muốn lụng gan lên đầu. Quỳnh Mai cười tủm tỉm.
Chờ anh muốn cho bà ta nằm thở thoi thóp hèn sao?
Nhưng ít ra con mẹ cũng ủ dột. Đằng này tôi thấy cái bản mặt tư rối của con mẹ tôi không tưởng tượng nổi. Hồi nãy tôi đã không có nhìn coi hai thằng kia làm ăn ra làm sao mà con mẹ như vậy. Quỳnh Mai tát nhẹ vào đùi anh ta.
Anh này, nói kỳ, chắc bà ta có sức nên không có hề hứng gì thôi. Đó cũng là điều may.
Hèn chi suốt buổi mình thấy im rớn, té ra con mẹ chỉ rên cho có lệ. Quỳnh Mai đỏ mặt ngắt lời anh ta.
Thôi mà anh, sao anh cằn nhằn cưỡi nhưỡi quá à? Người ta được tai qua nạn khỏi như vậy là cũng quý rồi. Tôi dặn anh trước, sau này đó, có gặp bà ta...
Thế nào con mẹ cũng quay vô giấc mấy ông trúng, để lát nữa tôi xài con mẹ một mắt.
Ý, không nên, anh làm như vậy tội nghiệp người ta, mình cứ coi như không thấy gì hết, để người ta khỏi có xấu hổ, và khi gặp lại mặt chồng con thì cũng êm. Phá gia đạo người ta có ích gì, bộ bà ta muốn như vậy sao?
Thấy ngầu ngầu trong bụng nhưng không thốt thêm một lời nào nữa.
Đúng như sự dự đoán của Thế, chỉ một lát sau, người đàn bà bơi xuồng trở vô để vớt mấy ống trứng, trong lúc bốn tên gạch mặt hãy còn đứng cười ở trên dòng. Chợt phía bên kia rừng sậy, có nhiều loạt súng nổ, bốn tên gạch mặt hốt hoảng, ngó giáo giác và như để tự trấn tĩnh, chúng hè nhau, nằm mọp xuống, quầy súng về phía rừng sậy và bắn tưới vô đó.
Quỳnh Mai hỏi kinh nằm mọp xuống và không quên lôi Thế nằm theo. Đạn bay rào rào tứ phía, từ mớ đọt sậy lá sậy bị đạn sức rớt rơi lả tả trên mình Huỳnh Mai và Thế. Bỗng có một con trăng dài thượt chạy quảng trong đám sậy và tiến về phía xuồng của Thế. Huỳnh Mai vừa nhổng đầu lên để ngó ra thì trận mắt ớ lên một tiếng. Thế vội vụng miệng cô ta lại, đúng vào lúc con trăng phóng ngang qua mũi xuồng và lưỡi mắt vàng. Thế buông tay ra nhưng vẫn còn tì ngực lên một bên người Huỳnh Mai như để che chở. Đạn vẫn thổi ào ào trên đọt sậy. Rồi mới phát trong lông lác đác rơi xuống một hình hình cách chỗ hai người không mấy xa, khiến nước bắn lên tung tóe và chiếc xuồng phải chồng chành. Vừa hoảng sợ vì con trăng, nay lại bị mấy phát lựu đạn bắn vô nữa. Quỳnh Mai kinh hãi quơ tay ôm Thế kéo vịt xuống nửa như lo cho anh ta, mà nửa để như đỡ đạn cho mình. Trong lúc hấp tấp, Thế áp mặt lên cổ cô ta và tự nhiên là phải mọp sát người xuống. Anh ta chợt thấy nhọc ở mũi và mới nhìn thấy mấy sợi tóc mai của Huỳnh Mai. Anh ta đứng nhõm dậy, nhưng Huỳnh Mai như quýnh càng siết chặt lấy anh ta.
Thế nhăn mặt và bắt đầu lơ là với tiếng súng bên ngoài. Anh ta để ý đến chiếc cổ trắng cao và có ngấn mồ hôi của cô gái. Cũng may là Huỳnh Mai nằm co rút qua một bên, nhưng Thế cũng phải trân mình cho cao lên được chút nào hay chút nấy. Dầu cố gắng cách mấy đi nữa, anh ta cũng thấy nhột nhạt một bên ngực. Trong giờ phút này, thật tình anh ta sợ đạn rớt trúng trên lưng thì ít, mà ngại lát nữa đây Huỳnh Mai sẽ hiểu lầm và cho rằng mình đã lợi dụng tình thế. Tuy nhiên anh ta cũng hơi yên tâm đôi chút khi nhớ trực lại đôi cánh tay tròn lẳng của cô gái vẫn còn siết ngang lưng mình.
Một quả trong lông nổ ình rất gần khiến nước tạt lên xuồng. Đôi miệng đạn bắn vào be xuồng nghe lộp cộp, chiếc xuồng như bị xô lên rồi hợp xuống.
Thấy nước văng ướt quần áo, Thế kêu khẽ.
Ý trời! Quỳnh Mai vội ngoảnh lên, run run hỏi.
Bộ trúng anh hả? Thế hơi nhõm người lên cười ngượng.
Không, nuốt gian đó mà. Quỳnh Mai thở ra, nhãn miệng cười. Gương mặt tái xanh của cô ửng hồng trở lại, cô chặt miếng môi nhìn Thế đăm đăm. Một quả trôm lông nữa nổ vang.
Huỳnh Mai như sợ khiếp, ôm gịch Thế xuống, mở to mắt, nhìn sát vào mặt anh. Trong một giây, thở mạnh, đoạn cua tay, giữ lấy cổ Thế và thật nhanh, thật mạnh, hôn anh ta đến hụt hơi. Thế như bị quật một đoàn, bất ngờ nhất, đâm ra chới giới để buông tuột hết mọi phản ứng.
Đạn vẫn thổi đều đều trên ngọn cây, Thế như người bị ngây đi vì say nắng. Chỉ còn chờ Huỳnh Mai đặt đầu nằm xuống như cũ, nhưng cô ta chỉ lơi tay ra một chút đủ để lấy hơi đoạn ngấu nghiến hôn tiếp. Thế ngơ ngác khi cô ta buông ra và cảm thấy đôi môi mình ê hẳn đi, anh ta nhìn lại người con gái. Huỳnh Mai cũng đang ngơ ngác nhìn lại Thế, nhưng không hiểu vì sao đã làm như vậy, tuy mặt cô ta vẫn còn đỏ bừng và hầm hấp mồ hôi. Mùi khói súng khét lẹt trong không khí, và Huỳnh Mai hé môi ra như để cho khỏi bị ngọt thở. Nhận thấy Thế Dậm ngồi dậy, cô ta nhẹ giữ lưng anh ta và lên tiếng một cách dịu dàng nhưng giản dị.
Đợi cho thưa tiếng súng đã anh.
Thế ngoan ngoãn nghe theo, và hai người nín thinh không dám nhúc nhích sát bên cạnh nhau.
Qua phút ngạc nhiên, Thế bắt đầu liếc trộm Huỳnh Mai, nhưng cũng may là cô ta đã cúi gầm xuống như cố giấu mặt đi. Rồi Thế đâm ra lo lắng khi nghe tiếng súng dứt hẳn. Anh ta vội ngồi lên, ngó ra phía dòng, bọn gạch mặt đã đi hết. Anh ta lật đật bò lại sau lái như sắp sửa cho xuồng đi vậy. Huỳnh Mai sẵn lẻn ngồi lên và cũng bắt chước Thế ngó ra ngoài. Cô ta quay lại, tuy không dám nhìn thẳng vào mặt Thế. Tụi nó đi rồi hả anh?
Ừ, giờ này cha con nó phải rút về chứ ít khi dám ở dây dưa trong này. Huỳnh Mai chớp mắt ấp úng.
Tôi xin lỗi anh nghe. Thế làm bộ ngờ nghịch.
Xin lỗi gì chị?
Về chuyện ban nãy, không biết sao tôi vậy. Thế làm ra vẻ thản nhiên để giải thích hộ cho cô ta.
Ôi, ăn thua gì, nhiều lúc mình bị mê ám như vậy, thì cũng như khi ngủ say mới quản vậy mà. À, cũng như có người ngủ mê rồi leo lên nóc nhà đi đó, có lẽ vậy. Quỳnh Mai thẳng thờ lặp lại.
Ờ, có lẽ vậy á. Nhìn nét mặt buồn xo và dáng điệu co ro của cô ta, Thế đâm ra thương hại. Thế dư biết rằng một khi Huỳnh Mai phải để lộ chân tướng yếu ớt của mình như vậy thì cô ta hẳn phải khổ tâm lắm. Anh ta không muốn đá động đến chuyện này nữa, tuy trong lòng cũng thấy thích thú mới mẻ. Rồi không hẹn mà hai người cũng ngồi thầm bàn tán về con trăng, về cuộc nổ súng mới rồi như cùng quên bẵng hai cái hồn ác liệt kia vậy. Có tiếng lạc sạc gần đấy, Thế quay lại thì thấy người đàn bà chở ống trứng đang bơi xuồng tiến đến phía mình. Thế cào nhào.
Con mẹ đó tính lại đây làm gì nữa? Quỳnh Mai ngó lại Thế với cặp mắt van nài.
Chắc bà ta thấy mình ở đây nên bơi lại cho có bạn. Anh nhớ đừng có hỏi gì bà ta lôi thôi nghe.
Hạp hỏi gì?
Thì cái chuyện mới rồi đó. Mình cứ làm như mắt ngơ tai điếc cho bà ta yên tâm trở về sống như cũ với gia đình. Dầu sao, mọi việc cũng đã lỡ rồi.
Nhưng tôi ức cái nỗi con mẹ chịu lắm vậy. Quỳnh Mai mỉm cười giễu cợt.
Thì cũng có thiệt hại gì đến ai đâu, anh làm như anh là thân nhân ở bên chồng của bà ta vậy. Thôi nghe, người ta tới kìa.
Người đàn bà cặp xuồng lại, lén ngó xuống mình, rồi làm tỉnh lên tiếng.
Chàng bếp ơi, tôi không có dẹ có cô cậu ở đây chứ.
Lít thấy mặt mày thế vẫn còn có vẻ trầm dầm, Quỳnh Mai vội nói đỡ.
Dạ, tụi này nghe dứt tiếng súng nên mới bò lần ra đây nghe ngóng, chắc tụi nó rút hết rồi phải không bác?
Người đàn bà cúi mặt lúng túng đáp.
Dạ, tôi cũng không rõ, tôi lo chúng chui chúng nhủi.
Thế Dục hỏi.
Sao bác không đi tản cư theo cô bác trong xóm mà lại lang thang đâu đây? Người đàn bà liếc Trình Thế rồi chậm rãi đáp.
Dạ, tôi mắc lo đi lấy mấy cái ống chúm. Kế nghe có tiếng súng nổ quýnh quýu quá nên tôi lủi vô gừng cây sậy.
Thế nhìn lại Huỳnh Mai như để phân chứng một điều gì. Huỳnh Mai thoáng nhíu mày để ngầm cự nữ anh ta, đoạn niềm nở bảo người đàn bà.
Thôi, bây giờ mình liệu đi về, chứ ở lâu trong đám sậy này hầm quá.
Người đàn bà chép miệng nói bâng quơ.
Không biết tụi nó đã rút đi hết chưa? Thiệt tôi ngán quá, không biết tụi nó bắn ông bà ông giải gì nó mà đạn túi vô đám sậy như giải cát.
Rồi như chưa được yên tâm điều gì, bà ta ngập ngừng hỏi Huỳnh Mai thêm.
Mà cô cậu mới ra đây hay tự nãy giờ lẫn quẩn ở đây?
Huỳnh Mai phải nhanh miệng đáp.
Mới ra đây, hồi súng mới bắt đầu nổ, tụi này lủi vô trong sâu và không có dám nhúc nhích cục cửa gì hết.
Người đàn bà tư tỉnh trở lại.
Thiệt, tôi sợ quá à, tôi về trước ngăn cô cậu. Y chà, chắc tía của sắp nhỏ lo cho tôi lắm. Nhà tôi ở cuối xóm, hôm nào có rảnh cô cậu thả ghề ghề xuống chơi.
Huỳnh Mai mỉm cười.
Dạ được, thế nào tôi cũng có dịp đến nơi.
Người đàn bà lật đật quơ dầm lên bơi xuồng đi ào ào. Thế như khó chịu trước bộ điệu nhanh nhẹn và khỏe mạnh của bà ta, nhìn theo lẩm bẩm. Thiệt tôi sợ con mẹ này, con mẹ còn ráng hỏi nhóm mình cho được rồi mới chịu đi. Huỳnh Mai ôn tồn bảo anh ta.
Đó, anh coi, có phải bây giờ bà ta yên tâm trở về sống với chồng con như thường không? Chỉ có một vài lời nói của mình mà mình tránh được cho một cái gia đình khỏi bị xào xáo vì một cái chuyện không thể tránh được. Thế thở ra như cất một gánh nặng.
Mình có khui ra thì hai thằng gạch mặt kia cũng không chết được. Anh ta cười nổ miệng. Nhưng chị rộng lượng theo cái kiểu này, con mẹ thấy yên một lần rồi sau này dám quen mùi, và hễ nghe súng nổ tay vô là con mẹ dám bơi xuồng nhớ sớ rớ ở miệt này để đặt ống trúng lắm. Quỳnh Mai chắc lưỡi ngoe ngoẩy.
Kỳ, đó là cái diệt dạng bất đắc dĩ một tai nạn. Thị nói vuốt theo.
Một tai nạn đáng, chắc lưỡi hít hà. Quỳnh Mai hay xéo anh ta.
Lãng xẹp, tôi tưởng anh hiền, ai dè anh cũng hay nói bậy thế mồ.
Thế nhớ trực lại lúc hai người ôm chồng lấy nhau để núp đạn và cử chỉ đột ngột của Huỳnh Mai. Mặt anh ta đờ ra và tự nhiên đưa lưỡi liếm môi, đôi môi vẫn còn ê ẩm.
Không nghe thế nói năng gì hết, Huỳnh Mai quay lại và cúi đầu luống cuống kéo sửa vạt áo lại. Tự dưng cô có cảm tưởng là chiếc áo mình mặc bỗng trở nên chật bó. Cô ngượng nghịu hỏi thế. Thôi, mình về đi anh. Thế thẫn thờ, quay tìm mái dầm, anh ta chợt để ý đến khẩu súng nằm trơ dơ trên sạp xuồng, cạnh những đọt sậy tả tơi. Anh ta nhăn mặt, giới tài, lôi khẩu súng lại để cất ngay vào khoang sau lái. Đoạn quẩy quải cầm dầm lên.
Huỳnh Mai không quay lại căn dặn thế.
Nè, về gặp anh em, mình cũng đừng có nói gì về cái chuyện của bà kia làm chi nghe. Thế lấy làm lạ.
Sao chị dặn kỹ vậy?
Anh chỉ biết tức cho anh thôi chứ không có kể gì đến người ta hết hả? Anh về nói tùm lum cho họ biết thì thế nào, việc đó cũng tới tai chồng con người ta. Thế cãi lại.
Tôi tức vì để cho hai thằng đó dục điên cách thông dong như vậy. Quỳnh Mai to tiếng.
Không có phải diện cớ đó rồi giết lây đến những gia đình vô tội. Nhất là trong cái trường hợp anh có thể tránh được một cách dễ dàng. Tay nó còn vô đây nữa, chứ bộ rút hết về nước hèn sao mà anh sợ bỏ lỡ dịp ngàn năm một thuở. Còn người đàn bà kia, anh nói lên là hại luôn cả gia đình họ, hại một cách vô phương cứu chữa. Gia đình người ta đang êm ấm, anh không biết vậy sao? Thế cào nhào.
Kệ họ, tôi vẫn tức như thường, tôi đánh giặc mà.
Đúng là cái thứ đàn ông ích kỷ, anh giái cho người ta hấp hối anh mới thương hả? Anh á, bị cảnh cô nhạn trước đây ám ảnh nên anh mới cày chua với người ta như vậy.
Nhưng con mẹ không có sợ chút nào hết. Tôi còn liếc thấy bàn tay của con mẹ đặt lên lưng cột nhà cháy nữa kìa.
Đàn bà khác, con gái khác mà anh.
Nhưng tôi vẫn ghét người đàn bà ấy. Quỳnh Mai quay phát lại.
Thôi mà, anh cứ ở đó tả tình tả cảnh hoài, tôi không có nghe nữa đâu. Tôi nói thiệt, nếu vô tới trọng, anh còn hậm hực về chuyện này, tôi không có ngó mặt anh nữa đâu. Thế Phi cười.
Gắt gao vậy à? Thôi, để tôi nói với anh em chuyện khác. Quỳnh Mai gạt ngang.
Chuyện gì? Thế cười tủm tỉm.
Chuyện con trăng, chuyện trôm lông nổ. Quỳnh Mai ngoảnh mặt đi gắt lên.
Tôi biểu anh bỏ chuyện đó qua một bên, tôi hoảng sợ nên mới dạy cho bộ tôi gì khác hay sao. Thôi tùy anh muốn nói thì a lê cứ nói, lỡ cho nó lỡ luôn. Và cô ta quay lại nhìn thẳng vào mặt Thế gằn từng tiếng. Và tới chừng đó tôi đeo riết anh cho chị nhạn, chị xé nát thầy anh ra chỗ anh biết thân. Thế chớp mắt.
Nói chơi vậy mà. Thôi cái gì cũng bỏ qua hết. Huỳnh Mai lại cao mày nhưng không nói thêm tiếng gì nữa. Tập thứ 15 của Kinh Cầu Muốn đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 16.